Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay tiếp phần trang 76, tức là kinh Niết Bàn trong phẩm Kim Cang Thân, nói không thể thấy mà thấy rõ ràng, không có biết mà không chẳng biết là thế nào. Thì đây là mới đáp, tức là trả lời đó. Không thể thấy vì cái thể của tự tánh không hình tướng, không thể có, nên nói là không thể thấy. Xong cái thấy không thể được đó, thể nó yên tịnh lặng lẽ, không có tới lui, chẳng lìa dòng đời, mà dòng đời không lôi cuốn được nó, thản nhiên tự tại, tức là thấy rõ ràng. Tức là ở đây là dẫn ở trong kinh Niết Bàn, kinh Niết Bàn mà phẩm Kim Cang Thân. Kim Cang Thân tức là chỉ cho pháp thân đó, thì trong đó nói rõ là không thể thấy mà thấy rõ ràng, không có biết mà không chẳng biết, thấy không? Tức là đây là cũng chỉ cho pháp thân đó. Chỗ đó là chỗ không thể thấy nhưng mà lại thấy rõ ràng, còn không có biết mà lại không chẳng biết, đó là cái đặc biệt, chứ không phải giống như là cái hiểu của thế gian. Hiểu gian thì thấy là thấy, còn không thấy là không thấy. Còn ở đây là không thể thấy nhưng mà lại thấy rõ ràng. Cho nên hỏi ý nghĩa đó là thế nào, không? Thì đây nó mới trả lời. Cái không thể thấy đó là vì cái thể của nó đó, tức là thể của tự tánh đó là không hình tướng, không thể có, cho nên gọi là không thể thấy. Nghĩa là cái thể của pháp thân đó, không? Thì nó là không có thuộc về hình tướng gì hết, không phải là cái đối tượng, không? Cho nên rồi không thể thấy được nó. Bởi vì nếu mình thấy được nó đó thì nó thuộc về cái gọi là cái bị thấy rồi, không? Cho nên đây là không thể thấy được, không? Xong mà cái chỗ mà không thể thấy được đó đó thì nó lại là yên tịnh lặng lẽ, không? Tới lui chẳng lìa dòng đời, mà dòng đời không có lôi cuốn được nó, mà nó thản nhiên tự tại, tức là tuy là cái chỗ đó không thể thấy đó nhưng mà nó lại luôn luôn là hiện hữu, chưa từng có vắng mặt bao giờ hết, không cái gì mà thoát ra ngoài được nó, nghĩa là nó là cái gốc của cái thấy, cho nên gọi là thấy rõ ràng, chứ không phải là như hư không là không có gì hết, nghĩa là nó luôn luôn là nó hiện sờ sờ ở mình trước đây thôi, chứ không có mất đi đâu hết, cho nên gọi là thấy rõ ràng. Người mà tỏ ngộ, người chứng nghiệm thì cảm nhận là rõ ràng, hiện hữu, cho nên đây gọi là không thể thấy nhưng mà là thấy rõ ràng, chứ không phải không thể thấy là chỉ là nó không có gì hết, giống như là hư không suông vậy thôi. Đó là cũng muốn nói là cái chỉ đó là chỗ pháp thân đó. Còn không thể không có biết, không, mà lại không chẳng biết, không? Thì đây không có biết là vì tự tánh là không hình, vốn không phân biệt, nên nói là không có biết. Nhưng mà không, còn không chẳng biết á, là vì trong cái thể không phân biệt ấy nó đầy đủ hằng sa diệu dụng, hay phân biệt tất cả, vì không việc gì chẳng biết nên nói là không chẳng biết. Ở đây mới dẫn kệ Bát Nhã nói là Bát Nhã không biết mà không việc gì chẳng biết, Bát Nhã không thấy mà không chỗ nào chẳng thấy. Trên là nó thấy, đây là nó biết, tức là nó không có biết là vì tự tánh là không hình, cho nên là nó không có gọi là không có phân biệt, cho nên gọi là không có biết. Nhưng mà không phải là không có biết đây là nó như cây, như đá, như gỗ, mà nó lại trong đó đầy đủ những cái diệu dụng. Nghĩa là nó không có biết đó là vì nó không thuộc về các cái duyên, nó không có nhờ đối tượng mới biết, không? Còn mình cái biết của mình ở đây á, là nhờ có vật, có đối tượng, có duyên mới biết. Còn không duyên không biết cho nên mình gọi là có biết. Nghĩa là thí dụ như có cảnh, không? Rồi có cái duyên trần nó đến thì mình có biết. Còn không có duyên trần tới thì giống như là không có biết. Cho nên gọi là có khi có, khi không, cho nên gọi là có biết. Còn cái biết này là ở nơi tự tánh thôi, nó thường biết, cho nên là không có thêm khi có, khi không gì hết, không có thêm cái phân biệt. Cho nên đây gọi là không có biết, chứ không phải là nó không có biết ở đây là nó giống như cây như đá không biết gì hết, không? Nghĩa là đây là biết nhưng mà nó không lẫn lộn với các cái duyên, tức là các cái duyên trần đó, tức là tự tánh biết thôi chứ nó không nhờ thêm cái gì khác để mà biết đó. Cho nên chỗ đó là chỗ nghĩa là đặc biệt của gọi là pháp thân. Mà cái người mà gọi là kinh nghiệm đến chỗ này thì mới là thấy được cái chỗ sâu xa ở trong đạo. Chứ còn không thì mình chỉ biết là biết theo cái tâm thường của mình. Khi có cảnh thì có biết, không cảnh thì không biết. Có phân biệt thì có biết, còn không phân biệt thì không biết. Còn ở đây là luôn luôn gọi là thường biết. Cho nên cái biết này gọi là cái biết gọi là của trong tự tánh. Nên thiền sư Nam Nhạc, không? Nam Nhạc gọi là nhạc của Hoài Nhượng đó. Thì có người hỏi là như là gương khi mà đúc thành tượng thì vì sao là nó không có chiếu soi? Như cái gương bình thường thì nó có chiếu soi, nhưng mà khi đúc thành tượng thành khối rồi á, tại sao nó không có chiếu soi? Thì người mới đáp là tuy không chiếu soi nhưng mà dối y một điểm cũng chẳng được. Thì đó tính là chỗ này là chỗ khi công phu của mình đến đây thì không có phải chiếu soi phân biệt gì hết, nhưng mà cái gì mà qua thì nó đều nhận rõ, không có lầm. Cho nên không chiếu soi thì giống như không biết, nhưng mà không có gì mà dối được hết thì tất nhiên là biết rõ ra. Cho nên ở đây nó là không có biết nhưng mà không có gì chẳng biết đó, là ý nghĩa như vậy. Chứ không phải là không biết là như cây, như gỗ, như đá, không biết gì hết. Cho nên mình tu hành cũng không phải sợ là khi mà tâm nó lặng rồi là không còn biết gì hết. Mà khi mà tâm nó lặng rồi thì cái biết nó trùm khắp hết, cho nên gọi là thường biết. Đây mới dẫn kinh nó thêm, tức là kinh nói là chẳng thấy có không là chân giải thoát. Thế nào là chẳng thấy có không? Ở trên là nói về cái thấy chẳng thấy, biết chẳng biết, còn đây nói tới có không, tức là chẳng thấy có, chẳng thấy không, đó là chân giải thoát. Như vậy thì thế nào là chẳng thấy có không? Đây đáp, khi chứng được tâm thanh tịnh gọi là có, không? Nhưng mà trong đó chẳng sanh cái tưởng được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Rồi được cái tưởng không sanh không trụ mà không khởi tưởng được không sanh không trụ gọi là chẳng thấy không, nên nói là chẳng thấy có không. Kinh Lăng Nghiêm nói là biết thấy lập biết là gốc vô minh, biết thấy không thấy đây là niết bàn, cũng gọi là giải thoát, nghe không? Đó, đây gọi là dẫn kinh mà hỏi, tức là trong kinh nói là chẳng thấy có không thì đó là gọi là chân giải thoát. Như vậy thì thế nào là chẳng thấy có, chẳng thấy không? Thì đây ngài mới giải cho thấy rõ, khi mà mình chứng được cái tâm thanh tịnh, không? Thì đó gọi là có, tức là có cái tâm thanh tịnh để cho mình chứng, cho nên đó là có. Nhưng mà ở trong đó không sanh cái tưởng được tâm thanh tịnh, đó gọi là chẳng thấy có, không? Chỗ này là chỗ rất là tế nhị, chỗ gọi là công phu đó, không? Bởi vì đây mình thường thường á, thì mình tu nghĩa là khi mà được cái tâm thanh tịnh thì mình thấy mình có được, tưởng có được, mà tưởng có được đó thì nó lại mắc kẹt rơi vào cái nhiều khi là cái tướng ngã, thấy mình có được. Còn ở đây đã là tâm thanh tịnh rồi thì còn tưởng được gì nữa, không? Nếu mà đã là tâm thanh tịnh rồi còn tưởng được thanh tịnh gì nữa? Còn mình tưởng được tâm thanh tịnh đó thì tức thành ra giống như có cái thứ hai ở ngoài mình, tức là có cái tâm thanh tịnh ở ngoài mình rồi. Mà khi mà gọi là khởi tưởng được đó thì tức là chưa được rồi, chưa được cho mới khởi tưởng được. Còn đã là thanh tịnh rồi thì còn khởi tưởng chi nữa, nó dư rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là tế nhị. Còn được cái tưởng không sanh không trụ mà không khởi tưởng được không sanh không trụ thì đó gọi là chẳng thấy không, không? Tức là đã là không sanh không trụ rồi thì không có khởi tưởng thêm nữa. Còn khởi tưởng thêm nữa đó thì thành ra có sanh rồi hoặc là có trụ rồi. Cho nên ở đây nghĩa là dẫn cái kinh Lăng Nghiêm là trong đó gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn đó, không? Nghĩa là biết thấy mà lập thêm cái biết nữa, tức là ngay cái thấy biết mà lập thêm cái biết nữa thì gọi là gốc vô minh. Còn ngay cái thấy cái biết này mà không có thấy, tức là không có thêm nữa đó, thì chính ngay đó là niết bàn, đó cũng là giải thoát, thấy không? Nghĩa là đã là ngay cái thấy biết này rồi thì nhìn là thấy, nhìn là biết rồi, thì cần phải lập thêm chi nữa? Còn mình thì thường thường là thấy biết thêm cái nữa, tức là tôi thấy tôi biết á, không? Thì cái đó là cái vô minh đó, tức là có phân biệt trong đó. Còn ở đây là phải thấy là toàn tánh thấy, không? Coi như cái thấy đó là toàn tánh mình thấy, biết cũng là toàn tánh biết, chứ không khởi thêm cái biết gì nữa hết, không khởi thêm cái thấy gì nữa hết. Đó, thì đó mới gọi là giải thoát, đó cũng gọi là niết bàn. Và niết bàn tức là ngay nơi cái thấy biết của mình đây, chứ không có đâu xa hết. Mình thì thường thường mình sợ nó không biết, không? Cho nên là phải khởi thêm cái biết nữa, thấy biết nhưng mà khởi thêm cái biết nữa thì mới chịu. Chứ còn mình sợ giống như là nó không biết gì hết. Còn ở đây thì mới thấy rõ là chính tự nó là nó biết, gọi là tự tánh nó biết rõ ràng. Cho nên là thấy là toàn tánh nó thấy, còn biết là toàn tánh nó biết rồi, khỏi phải thêm gì khác nữa, nghe không? Và như vậy thì mình thấy ở đây là không có phủ nhận cái biết, không? Nhưng mà không có ở trên cái đó mà thêm thôi. Chứ không, chứ nhiều khi là mình đọc sách rồi luận rồi mà thấy có khi là cũng chê cái biết, không? Bởi vì có biết là có động, mà có động là có sanh có diệt, thì mới phủ nhận cái biết. Cho nên thường thường gọi là không biết, không? Nhưng mà sự thật cái biết làm sao phủ nhận nó? Ở đây á, phủ nhận cái biết cũng kẹt, mà theo cái biết cũng kẹt. Nà, bởi vì nếu mà phủ nhận thì lấy cái gì để phủ nhận? Nà, tức là cũng lấy cái biết để mà phủ nhận cái biết, thì cũng còn biết. Như vậy thì làm sao mà hết được? Không? Cho nên đây khéo, không? Là ngay cái biết đó mà không thêm gì hết, không? Thì đó là cái biết nó trọn vẹn, cái biết nó thanh tịnh. Nà, thì đó ngay đó gọi là giải thoát, gọi là niết bàn, chứ không đâu khác hết.